Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu mùng 9 tháng 1 năm 2015 lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Vụ xử luận tội cựu Thủ tướng Thái Lan cho thấy chia rẽ chính trị tại nước này. Thông tín viên đài VOA tại Bangkok sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác.
Hai vụ bắt con tin đầy kịch tính đang diễn ra cùng lúc tại Pháp. Thủ tướng Đức nói có thể tháo gỡ các biện pháp trừng phạt Nga với điều kiện nước này phải tuân thủ thỏa thuận Minsk. Toán tìm kiếm phát hiện tín hiệu từ các hộp đen của máy bay Air Asia mất tích.
Sau phần tin tức thời sự Việt Nam và quốc tế là tiết mục tin thể thao hàng tuần và tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Sau đây là bản tin thế giới do Trà Hoài Hương vừa cập nhật.
Một tay súng đang cầm giữ nhiều con tin tại một siêu thị kosher ở Paris, ngay giữa lúc các lực lượng an ninh Pháp đang bao vây một thị trấn nằm về hướng bắc của thủ đô Paris, nơi mà hai nghi phạm chủ yếu trong vụ thảm sát tại tòa soạn tuần báo Charlie đang ẩn náu và cầm giữ ít nhất một con tin. Một giới chức cảnh sát cho hay, tay súng trong vụ bắt con tin ở siêu thị được tin là người đàn ông đã bắn chết một nữ nhân viên cảnh sát ở phía nam Paris hôm qua. Các nguồn tin cảnh sát đã liên kết nghi phạm này với Sheriff và Said Kouachi, hai anh em là nghi can đã sát hại 12 người trong cuộc tấn công vào tòa soạn báo Charlie hôm thứ Tư. Các lực lượng an ninh Pháp nói họ đã bắt được liên lạc với hai anh em này, đang cầm giữ ít nhất một con tin. Hai nghi can này đang ẩn náu tại một nhà kho ở thị trấn Dammartin-en-Jaule, nằm cách Paris khoảng 40 km về hướng đông bắc. Sheriff và Said Kouachi lặp đi lặp lại với các nhà thương thuyết của cảnh sát rằng họ sẵn sàng từ vì đạo. Trong khi các máy bay trực thăng vần vũ trên không, những xe van của cảnh sát và xe chữa lửa ùa tới đầy đường. Thị trường địa phương cảnh báo cư dân hãy ở trong nhà. Thị trấn này nằm cách sân bay quốc tế Charles de Gaulle không xa. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve xác nhận là chính quyền Pháp đang xúc tiến một chiến dịch để bắt các nghi phạm. Ông phát biểu ngay sau cuộc họp khẩn cấp với Tổng thống, Thủ tướng và các giới chức cảnh sát. Hơn 88.000 cảnh sát và nhân viên của lực lượng an ninh Pháp đã tham gia nỗ lực truy lùng hai anh em Kouachi. Nhiều cư dân tại thị trấn này kể rằng họ đã nghe tiếng súng nổ trong một vụ chạm súng giữa nghi phạm với cảnh sát. Một doanh nhân ở địa phương tên Didier nói với đài phát thanh Pháp rằng hình như ông đã gặp một trong hai anh em bên ngoài một tiệm in hôm nay. Người đàn ông đó bắt tay ông và nói rằng y không giết thường dân, rồi bảo ông hãy về nhà. Ông Didier mô tả người đàn ông là vũ trang tận răng và trông giống như một cảnh sát chìm. Hai anh em Kouachi đều có liên kết với phong trào Hồi giáo cực đoan. Tờ New York Times tường thuật rằng người Anh là Said Kouachi đã được huấn luyện với khủng bố ở Yemen vào năm 2011. Người em là Sheriff, từng là một ca sĩ nhạc rap, đã bị tống giam vì có liên hệ với một tổ khủng bố ở Paris. Trong khi đó, thế giới để tang 12 người đã thiệt mạng trong vụ giết người hàng loạt xảy ra hôm thứ Tư, tấn công tuần báo chào phúng Charlie. Dân Paris đã dành một phút mặc niệm dưới cơn mưa lạnh buốt hôm thứ Năm, tay cầm bút và bút chì như một biểu tượng của quyền tự do ngôn luận. Tháp Eiffel đã tắt đèn trong chốc lát để tưởng niệm các nạn nhân. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đã im lặng trong một lúc trước cuộc họp hôm thứ Năm. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký vào sổ tang tại Đại sứ quán Pháp ở Washington. Ông mô tả những vụ giết người này là tàn ác và hèn nhát.
Vụ nổ súng giết người hôm thứ Tư ở Paris tại tòa soạn tuần báo chào phúng Pháp Charlie Hebdo đã đăng các tranh ảnh biếm họa của nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad là vụ bùng phát đẫm máu nhất của hoạt động khủng bố Hồi giáo ở Pháp trong những năm gần đây, nhưng cũng chỉ là vụ mới nhất. Thông tín viên VOA Sheila Hennessy tường thuật rằng Pháp đã là mục tiêu thường xuyên của khủng bố cực đoan Hồi giáo. Mời quý vị nghe Linh Đan trình bày chi tiết.
Vào cuối năm 2014, Thủ tướng Pháp đã đưa ra nhận định rằng Pháp chưa bao giờ đứng trước mối đe dọa khủng bố lớn hơn hiện nay. Theo cảnh sát Pháp cho biết, thì từ mùa hè năm 2013 đến nay đã có 5 âm mưu khủng bố bị phá vỡ. Ông Sean Gregory, chuyên viên về an ninh quốc tế tại Đại học Durham, nói rằng Pháp là tuyến đầu của khủng bố Hồi giáo ở châu Âu và đã ở trong tình huống này từ nhiều thập niên.
Để tìm thấy một vụ tấn công ở tầm mức này, quý vị phải trở lại thời kỳ giữa thập niên 1990, khi mà nước Pháp từng trải qua đợt đầu tiên của khủng bố Hồi giáo ở Âu Châu. Một làn sóng khủng bố Hồi giáo đã báo trước vụ 11 tháng 9 và tất cả các vụ khác tiếp theo sau.
Năm 1995, một quả bom nổ trên chuyến xe lửa ra vào Paris giết chết 8 người và làm hơn 100 người bị thương. Đó là một trong những vụ tấn công mà người ta quy cho các phần tử cực đoan Algeria. Năm sau, một vụ nổ bom khác cũng trên tuyến đường xe lửa này giết chết 4 người và làm gần 100 người bị thương. Ông Gregory nói giữa thập niên 1990, bạo động giảm bớt. Theo ông, một phần là vì xu thế chính trị. Pháp từ đầu không nhập cuộc trong chiến tranh Iraq hồi năm 2003, thay vào đó tìm cách tạo khoảng cách giữa nước này và châu Âu, cũng như các nước đồng minh trong khối NATO. Nhưng trong mấy năm gần đây, mối đe dọa khủng bố lại gia tăng. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Cảnh sát Liên hiệp châu Âu Europol, thì từ năm ngoái đã có thêm 500 vụ khủng bố trên khắp châu Âu, gần một nửa là ở Pháp, và 40% các vụ bắt giữ có liên hệ đến hoạt động khủng bố là ở Pháp. Tờ báo bị nhắm mục tiêu hôm thứ Tư, Charlie Hebdo, đã từng bị tấn công trước đây. Năm 2011, tòa soạn này đã bị hư hại vì một bom xăng ném qua cửa sổ, một ngày sau khi tờ báo này in một bức tranh biếm họa tiên tri Muhammad. Ông Gregory nói sự tái xuất hiện mối đe dọa khủng bố Hồi giáo phần nào có thể được giải thích là do sự chuyển đổi chính sách chính trị.
Pháp đã tham gia sứ mạng ổn định ở Afghanistan. Nước này đã bắt đầu gia tăng vai trò ở Bắc Phi và trong việc ổn định tình hình ở Libya và Morocco. Và đương nhiên phải kể đến các hoạt động ở Mali vào năm 2012 và 2014.
Pháp có cộng đồng Hồi giáo đông đảo nhất Tây Âu, ước tính có đến khoảng 5 triệu. Ông Gregory nói rằng chính sách và thái độ nhận thức của Pháp đối với cộng đồng Hồi giáo đóng góp phần nào trong vấn đề này. Chẳng hạn, lệnh cấm đeo mạng che toàn gương mặt nơi công cộng và đội khăn trùm đầu trong các trường công.
Cùng lúc, sự nhận thức về sức ép gia tăng đối với cộng đồng Hồi giáo bên trong nước Pháp với việc chính phủ Pháp tìm cách duy trì sự khẳng định về chủ nghĩa thế tục và ngăn chặn các biểu tượng tôn giáo nơi công cộng. Các sự việc này kết hợp lại đưa nước Pháp trở lại tuyến đầu của chủ nghĩa khủng bố ở Âu Châu.
Theo số liệu của Bộ Nội vụ, gần 40 công dân Pháp đang chiến đấu cùng với các nhóm thánh chiến ở Syria và Iraq, trong khi người ta cho rằng mấy trăm người nữa đang chuẩn bị ra đi, khoảng 200 người đã trở về Pháp và đang chờ xét xử. Chuyên gia về khủng bố Bill Topman thuộc Đại học Exeter nói rằng không khí chính trị ở Pháp trong trạng huống mà vụ tấn công báo Charlie Hebdo sẽ có một tác động rất lớn lên bối cảnh xã hội và chính trị. Ông nói,
trong các tình huống trước đây, sự ủng hộ chính trị cho cánh cực hữu khá là thấp. Giờ đây, như phần còn lại của Âu Châu, sự ủng hộ dành cho phe cực hữu cho các hoạt động chống nhập cư, chống chủ nghĩa đa văn hóa, cho bản sắc dân tộc sẽ mạnh hơn bao giờ hết từ trước đến nay ở Âu Châu.
Ông nói vụ giết người hôm thứ Tư có phần chắc làm tăng thêm tình cảm bài Hồi giáo.
Cựu Thủ tướng Thái Lan bà Yingluck Shinawat đã ra trước Quốc hội hôm nay để đối mặt với những cáo trạng luận tội về kế hoạch trợ giá gạo gây thiệt hại khoảng 16 tỷ đô la. Các động thái luận tội bà Yingluck một lần nữa lại khuấy động những chia rẽ sâu xa về chính trị ở Thái Lan. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Ron Corbin gửi về bài tường thuật cũng do Linh Đan trình bày.
Bà Yingluck mà chính phủ đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính của quân đội hồi tháng 5 năm ngoái đang đối mặt với vụ luận tội vì bị cáo buộc sao lãng nhiệm vụ trong khi giám sát một chương trình trợ giá gạo đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Kế hoạch trợ giá là một trong những đề xuất chính trị chủ yếu đã đưa đảng phiêu thái của bà đến thắng lợi trong cuộc bầu cử năm 2011. Phát biểu hôm nay với Quốc hội do quân đội bổ nhiệm, bà Trinh Lắc đã dứt khoát phủ nhận mọi cáo trạng và nói rằng chương trình trợ giá gạo có lợi cho 1,8 triệu nông gia. Bà Trinh Lắc nói việc luận tội bà sẽ làm lu mờ những tia hy vọng của các nông gia. Bà cũng nói chính phủ đã hành động một cách lương thiện và minh bạch. Bà nói thêm rằng trong tư cách thủ tướng, bà không có quyền đình chỉ kế hoạch. Tuy nhiên, bà Trinh Lắc là chủ tịch chương trình chính sách gạo đã thực thi kế hoạch đó mà giới chỉ trích bà cho là khiến bà trở thành nhân vật chủ chốt chịu trách nhiệm về những thiệt hại. Các giới chức và cơ quan chống tham nhũng quốc gia nói họ đã nhiều lần cảnh báo chính phủ rằng chương trình vấp phải những khó khăn tài chính. Những người chỉ trích khác nói chương trình trị giá nhiều tỷ đô la đầy rẫy tham nhũng. Theo chương trình này, chính phủ đề nghị mua gạo của nông dân với giá cao hơn 50% so với giá thị trường. Vào lúc đó, Thái Lan là nước xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới và kế hoạch dựa vào việc giữ giá gạo toàn cầu ở mức cao. Nhưng điều đó đã thất bại khiến cho 19 triệu tấn gạo không bán được phải tồn kho trong cả nước, trong khi các nước xuất khẩu gạo khác như Việt Nam xen vào để đáp ứng mức cầu trên khắp thế giới. Bà Trinh Lắc là em gái của nhà cựu lãnh đạo Thái Lan, ông Thaksin Shinawat, cũng chính là người bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân đội năm 2006 vì những cáo buộc tham nhũng và độc tài chính trị. Ông Thaksin bỏ trốn khỏi Thái Lan vào năm 2008 khi bị kêu án tù 2 năm về tội tham nhũng. Nhưng ông Thaksin và đảng phiêu thái vẫn được sự ủng hộ của quần chúng, nhất là ở các vùng nông thôn. Nhà khoa học chính trị Thitinan Pongsudhirak của Trường Đại học Chulalongkorn nói việc luận tội đánh dấu một thử nghiệm các nỗ lực giải quyết những chia rẽ chính trị trong nước đã dẫn đến vụ đảo chính hồi tháng 5 năm ngoái.
Các cuộc điều trần luận tội này rất quan trọng đối với chính sự Thái, bởi vì đó là một cuộc trắc nghiệm quan trọng về nỗ lực hòa giải Thái Lan. Luận tội bà Dinh Lắc về kế hoạch trợ giá gạo sẽ có nghĩa là các đối thủ của anh bà, các đối thủ của ông Thaksin muốn loại trừ. Cơ bản họ muốn gạt bà ra khỏi chính trường, nhưng nếu họ tìm cách truy tố bà trong một vụ xử hình sự và đưa bà vào tù, thì có nghĩa là họ đã cạn tàu ráo máng. Vì thế, đây là một cuộc trắc nghiệm. Quả bóng đã nằm trong sân của các đối thủ của ông Thaksin.
Nếu bị xét là có tội, bà Trinh Lắc có thể bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm. Ủy ban chống tham nhũng toàn quốc cũng đang có biện pháp truy tố cựu thủ tướng về tội tham nhũng. Hai thành viên trong chính phủ cũ cũng đang bị luận tội vì đã ủng hộ các biện pháp tu chính hiến pháp mà không được phép. Đương kim thủ tướng và là lãnh tướng quân đội, ông Prayut Chan-o-cha, người lãnh đạo cuộc đảo chính năm ngoái, đã cảnh báo các ủng hộ viên của bà Trinh Lắc chớ nên tổ chức biểu tình và nhắc nhở họ là vẫn còn thiết quân luật. Nhưng một sĩ quan hải quân Thái, cũng là đại biểu quốc hội, nói với giới truyền thông địa phương rằng ông trông đợi cả ba người sẽ sống sót trước các biện pháp vì quá nhiều đại biểu tin rằng lý do luận tội không còn nữa sau cuộc đảo chính. Quốc hội được bổ nhiệm gồm 250 thành viên và cần có sự ủng hộ của 3/5 số thành viên hay là 132 phiếu để xúc tiến cuộc luận tội. Cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 và 23 tháng này.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam phản đối các chuỗi hoạt động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông và một lần nữa lên tiếng khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Tại cuộc họp báo ngày 8 tháng Giêng, Phó Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố, việc Bắc Kinh vừa công bố hình ảnh các hoạt động quân sự trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa là vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông mà Trung Quốc là một bên tham gia, không có lợi cho việc duy trì hòa bình ổn định, an ninh, an toàn hàng hải tại Biển Đông. Truyền thông nhà nước dẫn lời bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, hành động của Trung Quốc không thay đổi được thực tế là Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đại diện phát ngôn của Bộ Ngoại giao nhắc lại, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và lịch sử chứng minh chủ quyền tại hai quần đảo vừa kể. Hôm 3 tháng Giêng, Trung Quốc lần đầu tiên công khai hình ảnh các hoạt động diễn tập quân sự trên bãi đá chữ thập, bao gồm một buổi lễ thượng kỳ và các buổi tập bắn. Việt Nam nói bãi đá này thuộc chủ quyền Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ năm 1988. Các hình ảnh vệ tinh trước đó cho thấy Bắc Kinh đang xúc tiến những hoạt động xây dựng doanh trại, cải thiện cơ sở hạ tầng trên bãi chữ thập, có thể là để thiết lập căn cứ và phát triển hệ thống thông tin liên lạc, chia sẻ tin tức thu thập và tiến hành công tác đào tạo trực tuyến cho các binh sĩ trú đóng ở đây. Việt Nam trước nay nhiều lần phản đối các hoạt động của Trung Quốc ở bãi chữ thập, gọi đó là việc làm phi pháp, xâm phạm chủ quyền Việt Nam và vi phạm luật pháp quốc tế. Ngoài bãi đá chữ thập, Bắc Kinh còn tiến hành xây cất khai hoang ở bãi Gạt Ma, Châu Viên, Gà Vên trên quần đảo Trường Sa. Trong chiến lược thực hiện hóa bản đồ đường lưỡi bò 9 đoạn, bành trướng chủ quyền của Trung Quốc gần như trọn vẹn Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc loan báo bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm nay cho giàn khoan Hải Dương 981 rời đảo Hải Nam, tiến ra Biển Đông để tiếp tục tác nghiệp. Khi xuất hiện gần quần đảo Hoàng Sa hồi tháng 5 năm ngoái, giàn khoan này đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong dân chúng Việt Nam, dẫn tới các cuộc biểu tình bài trung gây chết người chưa từng có trước nay. Tại cuộc họp báo ngày hôm qua, Phó Phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng xác nhận thông tin giàn khoan Hải Dương đang di chuyển trên Biển Đông và nói rằng Việt Nam, xin trích nguyên văn, sẽ kiên quyết đấu tranh đối với các hoạt động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông. Hết trích. Vẫn theo lời bà Hằng, Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi và nghĩa vụ dựa trên luật pháp quốc tế vì hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải trên vùng biển này. Bà Hằng nhắc lại, Việt Nam trước sau theo đuổi phương thức giải quyết tranh chấp Biển Đông ôn hòa, tuân thủ luật quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 và tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Đáp câu hỏi phóng viên về việc Trung Quốc ngày 6 tháng Giêng thành lập 4 ban vũ trang nhân dân ở quần đảo Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao Việt Nam không cho biết các biện pháp ứng phó của Hà Nội như thế nào, ngoài việc mô tả hành động của Trung Quốc là vô giá trị. Bà Hằng tuyên bố, nguyên văn, một lần nữa chúng tôi xin khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của mình tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của các bên ở khu vực này mà không được sự đồng ý của Việt Nam là bất hợp pháp và vô giá trị. Các diễn tiến này xảy ra giữa bối cảnh quan hệ Việt-Trung bị tuột dốc trầm trọng sau vụ giàn khoan 981, và trong năm nay đôi bên sắp kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Bất chấp những tranh chấp gay gắt về vấn đề chủ quyền biển đảo, hai nước Cộng sản anh em dự kiến tổ chức các hoạt động kỷ niệm để củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa lúc tinh thần phản đối Trung Quốc xâm lược của dân chúng Việt Nam đang ngày một dâng cao. Truyền thông trong nước trích lời bà Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo ngày hôm qua nói rằng Việt Nam và Trung Quốc cũng nhất trí duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước, tăng cường các cơ chế giao lưu hợp tác giữa hai đảng, các bộ ngành địa phương và đặc biệt là thúc đẩy giao lưu nhân dân, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại cùng có lợi, cân bằng, bền vững. Một học sinh tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh thiệt mạng sau khi bị cô giáo dùng thước đánh hôm 6 tháng Giêng. Em Lê Thị Phước Hải, 11 tuổi, học lớp 6-7 trường Trung học Phan Bội Châu, quận Tân Phú, tử vong sau khi bị cô giáo dạy môn công nghệ dùng cặp những chiếc thước học sinh lại đánh vào mông. Báo Tuổi Trẻ ngày 9 tháng Giêng nói em bị cô giáo tên Vi phạt là vì em không thuộc bài, nhưng gia đình em được bạn bè cùng lớp của em cho biết em bị phạt vì nói chuyện trong giờ học. Gia đình em Hải cho hay em có bệnh sử động kinh, được điều trị từ năm lớp 2 tới nay và gia đình đã thông báo bệnh trạng của em cho nhà trường cũng như cho tất cả bạn bè em hay biết để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra với em. Thế nhưng, theo lời kể của các nhân chứng là bạn cùng lớp, em Hải bị cô giáo bắt nằm lên bàn và dùng nhiều chiếc thước đánh vào mông cho dù em đã van xin cô đánh vào tay, và các bạn cùng lớp cũng xin cô tha cho em vì Hải bị bệnh. Sau 4 lần roi của cô Vi, em Hải ngất xỉu, rơi từ trên bàn xuống, tiểu ra quần mà cô Vi không đỡ em lên vì ngờ là em giả vờ. Sau đó em Hải được đưa xuống phòng y tế của trường và chuyển đi bệnh viện cấp cứu, nhưng tim em đã ngừng đập trước khi vào tới bệnh viện. Gia đình em cho biết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cô Vi vì không muốn em Hải bị khám mổ tử thi theo đúng quá trình điều tra. Vụ việc này một lần nữa gây bức xúc công luận giữa lúc đang có báo động về tệ nạn bạo lực học đường trong nước, với liên tiếp rất nhiều vụ giáo viên hành hạ, đánh đập học sinh bị phơi bày lên các phương tiện truyền thông xã hội. Bà Khải Hoàng, mẹ của em Hải, nói với VOA Việt ngữ.
Thì tôi có nói là dạy học, mà gia đình nhà tôi cũng có nói nhiều lần, nói em học được tới đâu thì học, không học được thì thôi, không sao hết. Trả em về không sao hết. Tại em có biến chứng bệnh động kinh, mà tại sao cô giáo vẫn đánh với một người lành lặn á, nhưng mà đâu có cho học sinh được đánh học sinh. Tại sao bà quýnh học sinh như vậy chứ, mà đối với một người bệnh. Hơn nữa người ta đã nói rồi, cô ơi là Hải bị bệnh đó, mà tại sao vẫn ngoan cố đánh học sinh như vậy. Còn nếu mà nói mà bà mổ con tôi thì tất nhiên tôi sẽ không bao giờ tôi thương. Còn đó là tùy theo lương tâm của bậc làm cha làm mẹ, của những phụ huynh mà có con em học cái trường như vậy, không xử lý nghiêm khắc với cái con cô giáo này, nó sẽ đi đến trường khác nó dạy thì nó sẽ làm tiếp tục thêm một em nữa. Các bác cũng để cho lương tâm và tòa án và dư luận xã hội muốn làm gì thì làm. Là ngành giáo dục Việt Nam mình phải xem lại mình như thế nào để cái tình trạng mình xảy ra như vậy. Rất luôn ngành giáo dục mình phải kiểm tra lại, tại vì tôi thấy nhiều quá.
Báo Tuổi Trẻ cho hay cô giáo đánh em Hải đang tạm thời bị ngừng công tác.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đi Nam Á vào ngày mai trong cố gắng thúc đẩy quan hệ kinh tế với Ấn Độ. Ông Kerry và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẽ dự một hội nghị thượng đỉnh của các nhà đầu tư toàn cầu do Thủ tướng Narendra Modi khai mạc. Thông tín viên VOA Pam Dawkins tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Chuyến đi Ấn Độ của ông Kerry diễn ra sau khi Thủ tướng Modi đi thăm Washington hồi tháng 9 và thảo luận về thương mại và đầu tư doanh nghiệp với Tổng thống Barack Obama. Ông Kerry sẽ nhân chuyến đi này để sắp đặt cho chuyến đi của ông Obama đến Ấn Độ vào cuối tháng này, theo phát ngôn viên Jen Psaki của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Chắc chắn họ sẽ thảo luận về chuyến đi sắp tới của Tổng thống, cũng như quan hệ kinh tế của chúng ta, quan hệ sách lược và quan hệ về những vấn đề như năng lượng của chúng ta.
Thủ tướng Modi đã vận động tranh cử với cương lĩnh phục hồi kinh tế. Kết quả là ông sẽ dự phần nhiều vào cuộc họp thượng đỉnh này của các nhà đầu tư, theo nhận định của nhà phân tích Nam Á Michael Krugman.
Ông đã thắng với khoảng cách biệt lớn trong cuộc bầu cử để sửa sai nền kinh tế trong nước, và sẽ có rất nhiều rủi ro cho ông bởi vì dân chúng đặt kỳ vọng cao vào ông để xúc tiến mọi việc một cách nhanh chóng.
Ông Krugman nói Thủ tướng sẽ cần phải trấn an các giới chức Hoa Kỳ rằng Ấn Độ đang giải quyết một số vấn đề đã từng gây khó khăn cho thương mại và đầu tư trước đây.
Đó là một bí mật không che giấu được, là cho dù đã từng có bao nhiêu đầu tư nước ngoài tại Ấn Độ trong những thập niên vừa qua, thì vẫn hết sức khó khăn để khởi đầu các doanh nghiệp và làm mọi việc theo các đường hướng đó.
Bất chấp những khó khăn trước đây, bao gồm các thủ tục quan liêu và quan ngại về bảo vệ tác quyền, vẫn có các cơ hội để cải thiện quan hệ thương mại Mỹ-Ấn, theo nhận định của Phó Giám đốc Trung tâm Nam Á, Bharat Gopalaswamy.
Tôi nghĩ
quốc phòng là khu vực lớn nhất, đó là khu vực gây tranh cãi nhiều nhất, nhưng cũng là khu vực rất lớn. Giáo dục là một khu vực chủ chốt, trong đó đầu tư vào giáo dục hậu đại học, hợp tác với các trường đại học Ấn Độ, thành lập các phân khoa Ấn Độ, các cơ sở phòng thí nghiệm Ấn Độ để thúc đẩy và hỗ trợ cho các cơ hội giáo dục cao học và nghiên cứu. Đó là một số các khu vực chủ chốt có sẵn.
Ông Gopalaswamy nói, quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ vẫn còn ở trong giai đoạn khám phá và còn rất nhiều cơ hội để phát triển đáng kể.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, tại Sri Lanka, Tổng thống Mahinda Rajapaksa đã thừa nhận thất bại và đối thủ của ông là ông Maithripala Sirisena đã được tuyên bố là người thắng cử, đoạt được 51,3% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ở nước này. Các nhà phân tích chính trị cho rằng nhóm thiểu số đã đóng một vai trò chủ chốt để chấm dứt thời kỳ cai trị kéo dài cả một thập niên của một nhà lãnh đạo từng có rất nhiều quyền hành. Tiến trình kiểm phiếu vẫn đang tiếp diễn và sáng hôm nay, khi Tổng thống Rajapaksa rời khỏi dinh Tổng thống, ông nói với lãnh tụ đối lập tại Quốc hội là ông Ranul Wickremesinghe rằng ông sẽ tuân thủ nguyện vọng của dân chúng và bảo đảm một cuộc chuyển quyền êm thấm. Ông Sirisena, 63 tuổi, là bộ trưởng hàng đầu trong chính phủ Rajapaksa. Ông đã rời khỏi đảng của Tổng thống để ra tranh cử. Ông đứng đầu một liên minh gồm nhiều đảng phái khác nhau, từ sắc tộc và tôn giáo cho đến Marxist và trung hữu, đã ủng hộ ông trong cuộc vận động này. Một nhà lập pháp nói, ông Sirisena đã hứa sẽ cắt giảm các quyền hành rộng rãi mà Tổng thống Rajapaksa đã tập trung vào tay ông và mở một cuộc bầu cử quốc hội mới trong vòng 100 ngày. Kết quả bầu cử ở Sri Lanka đang được theo sát ở Ấn Độ. Tại đây, một số chuyên gia bày tỏ quan ngại rằng dưới quyền ông Rajapaksa, Sri Lanka đã xích lại gần đối thủ của New Delhi là Trung Quốc. Quay sang Thái Lan, Quốc hội nước này đã bắt đầu phiên điều trần luận tội cựu Tổng thống, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra liên quan tới một chương trình trợ cấp gạo gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho nước này. Hôm thứ Sáu, trong lời phát biểu đầu tiên trước Quốc hội lập pháp quốc gia bị chế ngự bởi quân đội, bà Yingluck phủ nhận tất cả các cáo buộc chống lại bà. Bà Yingluck nói bà bác bỏ tất cả những lời cáo buộc của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia và các đảng đối lập trước đây. Bà nói bà phản đối lời mở đầu của Ủy ban NACC cùng với những phúc trình và bình luận của cơ quan này. Tiến trình luận tội đã được khởi động hồi tháng 5 khi Ủy ban chống tham nhũng quốc gia tố cáo bà Yingluck là lạm dụng quyền thế. Một tòa án đã bãi chức thủ tướng của bà là không lâu sau đó, và quân đội tiếp quản đất nước trong một cuộc đảo chính quân sự và sau đó tuyên bố thiết quân luật. Nếu bị kết tội, bà Yingluck sẽ tự động bị cấm tham gia chính trị trong 5 năm. Nhưng tình huống này cũng có thể châm ngòi cho một phản ứng dữ dội của những người ủng hộ bà ở các vùng nông thôn được gọi chung là phe áo đỏ. Các cuộc biểu tình ở Bangkok năm 2011 đã khiến cho ít nhất 90 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Giới phân tích nói rằng các thủ tục tố tụng là một mưu đồ chính trị của phe bảo hoàng ở các đô thị nhằm làm suy yếu ảnh hưởng của gia đình Sinawat trên chính trường Thái Lan. Giới hữu trách Indonesia cho hay nhân viên tìm kiếm đã phát hiện được tín hiệu phát ra từ các hộp đen của chuyến bay Air Asia 8501 bị rớt xuống biển Java vào ngày 28 tháng 12. Một giới chức hôm nay nói rằng những tín hiệu ping dường như xuất phát từ một khu vực trên đáy biển tách biệt với phần đuôi của máy bay là nơi đặt hộp ghi âm thanh và dữ liệu phi hành. Những máy ghi âm này có thể cho biết thông tin thiết yếu về chuyến bay xấu số. Phần đuôi của máy bay đã được tìm thấy hôm thứ Tư trên đáy biển ở một vị trí cách địa điểm cuối cùng biết được của máy bay tại độ sâu khoảng 30 mét. Chiếc phi cơ Airbus 320 biến mất khỏi màn hình radar trên không phận phía bắc biển Java. Chưa tới nửa đường trong chuyến bay, lẽ ra chỉ kéo dài 2 tiếng đồng hồ từ Surabaya tới Singapore. Hoa Kỳ cho hay sẽ đóng cửa hàng chục căn cứ quân sự ở châu Âu trong một động thái mà Bộ Quốc phòng hy vọng sẽ giúp tiết kiệm khoảng 500 triệu đô la một năm một khi kế hoạch này được thực hiện.
These decisions will produce savings that will enable us to maintain a robust force presence in Europe.
Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng đặc trách các vấn đề quốc tế Derek Chollet nói rằng Bộ Quốc phòng đang củng cố lại và tiết giảm một số cơ sở hạ tầng có tính cách hỗ trợ nhằm tăng tính hiệu quả nhưng cùng lúc không tác động tới khả năng hoạt động của quân đội. Ông cho biết là kế hoạch củng cố cơ sở hạ tầng Âu Châu, gọi tắt là EIC, không giảm thiểu khả năng của Bộ Quốc phòng Mỹ trong việc thực hiện những cam kết của Hoa Kỳ đối với các nước đồng minh và đối tác. Thực ra, ông cho rằng các quyết định đó sẽ giúp tiết kiệm tiền bạc để giúp cho quân đội Mỹ duy trì một sự hiện diện hùng hậu ở châu Âu. Các cuộc hội đàm cấp cao về việc bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba lần đầu tiên trong 50 năm, theo lịch trình, sẽ khởi sự tại La Havana vào ngày 21 tháng Giêng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là trợ lý Ngoại trưởng Roberta Jacobson sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ. Bà Spassky nói rằng Hoa Kỳ sẽ tranh thủ thảo luận về việc tái lập quan hệ ngoại giao trong các cuộc hội đàm về vấn đề di trú vốn đã được hoạch định từ trước. Bà cho biết vấn đề mở cửa lại đại sứ quán và tuyển nhân viên và vấn đề thị thực sẽ là một trong những vấn đề được mang ra thảo luận. Trong khi đó, một nhóm nhân quyền người Cuba nói rằng chính phủ Cuba đã phóng thích ít nhất 5 tù nhân chính trị trong danh sách 53 người mà Mỹ nói Cuba đã đồng ý trả tự do. Một số người khác đã được trả tự do hồi đầu tuần này, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ chưa cho biết danh tính hay cho biết chính xác là có bao nhiêu người sẽ được trả tự do.
Sau đây, Tấn Chương sẽ đem đến quý vị một số tin thể thao đáng chú ý trong tuần.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Steven Gerrard sang thi đấu cho LA Galaxy của Mỹ. Thủ quân đội tuyển bóng đá Anh Steven Gerrard sẽ sang thi đấu cho đội đương kim vô địch bóng đá Mỹ LA Galaxy. Câu lạc bộ thuộc giải bóng đá MLS của Mỹ này xác nhận rằng Gerrard sẽ đến thi đấu cho đội bóng ở thành phố Los Angeles vào tháng 7 tới đây, tức là sau khi mùa giải hiện nay của Anh và Âu Châu kết thúc. Nhưng không như những đồn đoán rằng thủ quân của câu lạc bộ Liverpool này muốn rời giải Premier League của Anh lẫn các giải Âu Châu, những giải bóng đá nổi tiếng là quyết liệt nhất thế giới, để sang thi đấu nhàn nhã hơn bên giải MLS của Mỹ. Gerrard khẳng định rằng anh sẽ thi đấu hết mình trên sân cỏ chứ không phải sang California để nghỉ mát.
The new team that I'm going to is just basically I'll be coming over there with the same attitude I've gave here.
Tôi sẽ đến câu lạc bộ mới với cùng một nhiệt huyết, phong độ thi đấu như hiện nay, trung vệ 34 tuổi này nói với các phóng viên báo chí, có nghĩa là vẫn nỗ lực hơn cả sức mình trong thi đấu mỗi ngày, tiếp tục phong độ của bóng đá chuyên nghiệp, chịu hy sinh, cố gắng cống hiến và góp công của mình vào đội bóng. Gerrard nói trên trang web của LA Galaxy rằng anh muốn hướng đến một thử thách mới. Đến thời điểm này trong sự nghiệp, tôi cho rằng bây giờ đúng là lúc tôi cần một bước chuyển biến và tôi cảm thấy mình vẫn là một cầu thủ đủ phong độ, Gerrard nói.
I think I'm going to be moving to the most successful team over in the United States.
Tôi cho rằng tôi sẽ đến thi đấu cho đội bóng giỏi nhất của Mỹ. Tôi đã xem rất nhiều trận đấu của Galaxy và tôi cảm nhận có thể thi đấu cho họ được trong những năm tới, do đó tôi muốn khởi sự với tinh thần chiến thắng cùng với đội bóng đương kim vô địch của Mỹ. Thủ quân đội tuyển Anh công nhận cuộc sống ở California trông thật hấp dẫn, nhưng anh nói công việc trên sân cỏ là mục tiêu chính của anh. Câu lạc bộ giữ chức vô địch bóng đá Mỹ này đang háo hức chờ đón thêm một thủ quân nữa của đội tuyển Anh đến thi đấu cho họ, trước đó là cựu thủ quân David Beckham.
I think any coach can tell you when you add good players you become a better coach.
Huấn luyện viên Bruce Arena của Galaxy tỏ ra rất phấn khởi khi đội bóng của ông mời được Gerrard tham gia. Ông nói tại cuộc họp báo rằng bất cứ huấn luyện viên nào cũng sẽ nói với các bạn rằng cầu thủ giỏi sẽ làm cho bạn trở thành huấn luyện viên giỏi hơn. Do đó, Stevie sẽ làm cho tôi trở thành một huấn luyện viên giỏi hơn. Tôi rất phấn khởi khi câu lạc bộ của tôi có được Stevie.
Well, I think in the dressing room he's going to bring qualities that we haven't seen before. I think Stevie.
Tôi nghĩ Stevie sẽ mang đến một chất lượng cao hơn đến cho đội của chúng tôi mà trước đây chúng tôi chưa có. Stevie sẽ mang đến cho chúng tôi một cấp độ cao hơn. Trên sân cỏ chúng ta sẽ thấy Stevie khác với Landon Donovan. Ý chính là Stevie đến đây không phải để thay thế cho Donovan. Stevie là một sự bổ sung sức mạnh lớn cho đội chúng tôi. Một cầu thủ lớn giàu kinh nghiệm.
Tôi tin rằng trong một thời gian ngắn, anh ấy sẽ hòa nhập với chúng tôi. Và khi những cầu thủ giỏi được lắp vào đội hình, chỉ một thời gian ngắn là các cầu thủ đó sẽ tìm được cách kết hợp với nhau. Tôi tin chắc rằng Stevie sẽ hòa nhập rất tốt. Không chỉ có người hâm mộ Galaxy chào đón Gerard.
Qualities, Robbie knows his qualities. And whenever you put good...
What can I say, man? Welcome to Los Angeles. Welcome to La La Land. And hopefully that means bringing in...
Ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant của đội Lakers cùng thành phố với Galaxy nói Los Angeles chào đón Gerard. Tôi rất hy vọng Gerard sẽ giành về thêm một chức vô địch nữa cho Galaxy. Tôi mong chờ dịp cổ vũ cho Gerard thi đấu ở đây. Người hâm mộ bóng đá Mỹ nói chung cũng đang trông chờ liệu Gerard có đá công như Beckham cho Galaxy được hay không. Boston được Olympic Mỹ chọn làm ứng viên tranh đăng cai Thế vận hội 2024. Boston, chủ nhà của giải marathon hàng năm giàu truyền thống nhất thế giới và là thành phố giàu thành tích vô địch trong các môn bóng rổ, bóng bầu dục và khúc côn cầu, sẽ tiến xa hơn vào làng thể thao quốc tế bằng kế hoạch tranh đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024. Hôm thứ Năm, Ủy ban Olympic Mỹ đã chọn Boston đại diện cho Hoa Kỳ đi tranh đăng cai Olympic 2024. Boston đã thắng ba đối thủ khác là San Francisco, Washington DC và Los Angeles trong cuộc tuyển chọn. Los Angeles bị loại là một bất ngờ. Xét về kinh nghiệm Olympic của thành phố này, Los Angeles đã từng hai lần đăng cai Olympic và có sẵn hầu như mọi cơ sở hạ tầng và nhiều địa điểm thi đấu Olympic. Nhưng không có nghĩa là Boston không có những địa điểm Olympic hấp dẫn. Cơ sở bóng chuyền bãi biển ở Boston Common và môn khúc côn cầu ở sân vận động Harvard rất được yêu chuộng. Nhiều người bắt đầu hy vọng thành phố có thể sử dụng công viên Fenway Park cho đại hội, chẳng hạn như cho môn thi ngựa sẽ được người hâm mộ Mỹ ủng hộ. Cho đến tháng 9 năm 2017, Ủy ban Olympic Quốc tế tức IOC mới chọn thành phố nào đăng cai Olympic 2024. Lần cuối cùng Mỹ làm chủ nhà Thế vận hội mùa hè là năm 1996 ở Atlanta, nhưng các giới chức Olympic Mỹ đặt nhiều tin tưởng vào đối tác Boston sẽ tích cực phối hợp để đưa ra một kế hoạch tranh đăng cai thuyết phục như nhận định của ông Larry Probst, Chủ tịch Ủy ban Olympic Mỹ. Dự định tranh đăng cai Olympic của Boston được sự ủng hộ rất lớn của các doanh nghiệp, và nhiệt huyết thể thao ở đây cũng rất lớn, với bằng chứng là sự hồi phục và bất khuất của khu vực này sau vụ đánh bom ở giải Marathon Boston năm 2013. Nhưng quan điểm của công chúng không đồng nhất với kế hoạch này, và bên phản đối đã mạnh mẽ lên tiếng. Tuy nhiên còn quá sớm để có thể dự đoán liệu Boston có thuyết phục được các đại biểu của Ủy ban Olympic quốc tế trao quyền đăng cai cho thành phố này hay không. Những đối thủ đáng gờm sẽ ra tranh đại hội này cho đến nay có thể kể đến gồm có Rome của Ý, từng là chủ nhà Thế vận hội mùa hè năm 1960, và có lẽ sẽ còn có Paris và Berlin. Nam Phi cũng bày tỏ ý định mang đại hội thể thao này về Phi Châu lần đầu tiên. Doha của Qatar cũng đang nhắm đến Olympic mùa hè này, như họ đã xuất sắc giành được quyền đăng cai World Cup 2022 để đưa cúp bóng đá thế giới về tranh trên sa mạc nóng bỏng vào mùa hè của nước vùng vịnh này. Boston trở thành ứng cử viên mạnh của Mỹ nhờ vào kế hoạch tổ chức tiện gọn được đề xuất, với dự định các sân vận động và địa điểm tranh tài nằm cách hệ thống giao thông công cộng không hơn 10 phút đi bộ. Khả năng được tư nhân tài trợ cho kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng để tranh đăng cai Thế vận hội. Đại hội sẽ được tổ chức tại một trong những trung tâm nổi tiếng của Hoa Kỳ về giáo dục, y tế và nghiên cứu, và kế hoạch kết hợp các khu vực và cơ sở của các trường đại học trong khu vực phục vụ cho Olympic. Đề xuất chi phí cho đại hội tương đối khiêm tốn với 4,5 tỷ đô la. Theo đó, dự kiến sẽ sử dụng các cơ sở hạ tầng hiện có hoặc chỉ xây dựng theo thiết kế dùng trong một khoảng thời gian ngắn. Cũng đưa kế hoạch của Boston vào đúng nỗ lực của IOC nhằm ngăn chặn chi phí tổ chức Olympic vượt ngoài tầm kiểm soát. Chi phí đăng cai Olympic Bắc Kinh 2008 đã lên đến 40 tỷ đô la và sau đó phí đăng cai Olympic mùa đông Sochi đặt ra một kỷ lục mới là 51 tỷ đô la, khiến cho các thành phố có tiềm năng tranh đăng cai Đại hội Thể thao Thế giới này lần lượt từ bỏ ý định. Boston còn hấp dẫn Ủy ban Olympic quốc tế nhờ vào lợi thế múi giờ miền đông Hoa Kỳ, tức cùng giờ hoặc gần nhất với giờ truyền hình thuận tiện của các trung tâm dân số lớn ở miền đông Bắc. Cùng với hệ thống khách sạn với hơn 51.000 phòng sẵn có, hệ thống ký túc xá của các trường đại học và các nhà khách. Các nhà tổ chức hy vọng Olympic 2024 cũng đáp ứng được nhiều nhu cầu về nhà cửa và chỉnh trang, mở rộng hệ thống giao thông công cộng, đường xá và cầu cống. Một số dự kiến nâng cấp trong khu vực đã được lập kế hoạch cho dù có hay không có Olympic.
trả lời cho những ý kiến lo ngại về ùn tắc giao thông trong thời gian Olympic khi một làn đường giao thông sẽ được dành riêng cho hoạt động Olympic. Các nhà tổ chức đã chỉ ra rằng, cuộc đua marathon hàng năm của Boston thu hút trên 500.000 khán giả từ mọi nơi trên thế giới, và thành phố này cũng đã thường xuyên tổ chức những sự kiện thể thao thế giới. Boston được chọn làm thành phố đại diện nước Mỹ đi tranh Olympic là một vinh dự to lớn, thị trưởng Marty Walsh phát biểu trong một tuyên bố. Ông nói việc được chọn lựa này cho thấy Boston được công nhận là một thành phố hàng đầu, đa dạng và có khả năng. Thời hạn cuối Boston phải nộp hồ sơ dự tranh đăng cai chính thức là tháng 9 năm nay. Một số chi tiết quan trọng vẫn đang trong vòng phân tích để tìm phương án thực hiện. Boston chưa có 4 cơ sở chính, đó là một sân vận động Olympic, một làng Olympic cung cấp tiện nghi ăn ở cho khoảng 10.500 vận động viên, một trung tâm thể thao nước và một trường đua xe đạp. Một sân vận động Olympic sử dụng ngắn hạn với sức chứa 60.000 chỗ ngồi được dự định xây dựng ở Nam Boston để tổ chức lễ khai mạc và bế mạc và là nơi thi đấu các môn điền kinh. Sau Olympic, sân vận động này có thể được tháo dỡ đi hoàn toàn hoặc được chuyển mục đích sử dụng. Các nhà tổ chức cũng dự định chuyển làng Olympic thành khu dân cư với giá phải chăng cho cư dân địa phương. Theo kế hoạch ban đầu, môn bắn cung và kiếm thuật sẽ thi đấu tại cơ sở MIT. Bóng chuyền bãi biển diễn ra ở Boston Common và đua thuyền ở cảng Boston. Đường chạy marathon truyền thống của Boston hình như sẽ phải chỉnh sửa đôi chút để phục vụ cho Olympic. Còn nếu môn bóng chày được đưa vào Olympic thì chắc chắn sẽ được thi đấu tại sân vận động nổi tiếng của môn thể thao này là Fenway Park. Tuy nhiên, nhiệm vụ lớn lao của Boston là phải thuyết phục Ủy ban Olympic quốc tế rằng thành phố này thực sự muốn mang Olympic về. Một cuộc khảo sát công luận hồi tháng 6 năm ngoái cho kết quả 47% ủng hộ đăng cai Olympic và 43% chống ý định đó. Các tổ chức không đồng ý với dự định này, phản đối điều họ cho là thiếu minh bạch trong kế hoạch tranh đăng cai của Boston, cùng với những lo ngại về chi phí tăng vọt, ách tắc giao thông và các nguồn lực phải tập trung cho kế hoạch này thay vì đầu tư vào nhà ở, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, cùng với những phân tích chỉ ra rằng Olympic không mang lại những lợi ích lâu bền cho thành phố và quốc gia đăng cai.
Theo đây là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên của đài VOA hàng tuần. Người trẻ Việt Nam đang vận dụng mạng truyền thông xã hội không những để tiếp cận và phổ biến các thông tin đa chiều, mà còn để thoát khỏi sự kiểm soát của nhà cầm quyền đối với tất cả các hoạt động văn hóa chính trị. Đêm nhạc Chúng Tôi Muốn Biết là một trong số các hoạt động đó do các bạn trẻ trong và ngoài nước, những cư dân mạng quan tâm đến tình hình chính trị, dân chủ, nhân quyền Việt Nam cùng phối hợp tổ chức vào lúc 10 giờ sáng ngày 12 tháng Giêng giờ Việt Nam. Đây là sự kiện giao lưu trực tuyến thường niên lần thứ hai giữa các nhà hoạt động tại Việt Nam với cộng đồng người Việt hải ngoại quan tâm đến tình hình dân chủ trong nước. Với chủ đề xoay quanh Hoàng Sa, các thành viên trong buổi sinh hoạt năm nay sẽ tham gia hai phần chính là văn nghệ và trò chuyện, trao đổi với các nhà bất đồng chính kiến ở quốc nội. Cô Nguyên Dung, phát ngôn nhân ban tổ chức, cho biết thêm chi tiết.
Ban tổ chức là tập hợp những Facebookers và bloggers hải ngoại như trong nước, kết nối những tiếng nói, những cái tấm lòng cũng như cái tiếng hát của các bạn ở trong nước và hải ngoại, nói lên cái khát vọng tự do, dân chủ, nhân quyền của những người trong nước và sự đồng hành của người Việt hải ngoại. Cái hình thức sinh hoạt nó như là mình nối mạng để cho họ nói chuyện trực tiếp với khán giả, cùng hát với nhau. Người Việt hải ngoại có thể đặt những câu hỏi tâm tình với họ và yểm trợ tinh thần, khuyến khích họ để cho họ có thêm niềm tin.
Vì sao mình chọn cái chủ đề Hoàng Sa cho cái buổi sinh hoạt năm nay?
Là tại vì năm nay nó đúng vào cái dịp mà 41 năm tưởng niệm Hoàng Sa đó. Hoàng Sa cũng là một cái mà rất đau đớn chung của dân tộc.
Dạ.
Cho nên mình lấy chủ đề này.
Kết quả của cái đêm nhạc năm ngoái đó có như mong đợi hay không? Và ban tổ chức kỳ vọng năm nay như thế nào chị?
Kết quả vừa qua đó thì cho thấy được cái sự đoàn kết của người Việt ở trong nước và người Việt hải ngoại. Cái điều này là chính là cái điều mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không muốn. Mình bây giờ là mình phải làm sao để cho anh chị em trong nước và hải ngoại thông cảm với nhau hơn, yêu thương nhau hơn và hỗ trợ nhau hơn.
Tên của cái đêm nhạc là Chúng Tôi Muốn Biết, thì Trà My cũng thắc mắc, Trà My cũng muốn biết là tại sao lại là Chúng Tôi Muốn Biết.
Cái chủ đề Chúng Tôi Muốn Biết là bởi vì mình muốn đẩy mạnh cái phong trào Chúng Tôi Muốn Biết, thắc mắc của những đồng bào trong nước về những cái việc làm mờ ám mà nhà cầm quyền Việt Nam đã hành xử từ bao năm qua, đã mờ ám rồi mà còn có những hành vi rất nhiều. Thay vì giải thích cho người dân thì họ lại đàn áp. Cái này là cũng là một cái khát vọng của người trong nước.
Đây là một cái sự kiện vận dụng cái tính hữu ích của truyền thông xã hội trong thời đại thông tin đó, thì nó là một cách để mà nối vòng tay với nhau, để liên hệ chặt chẽ với nhau hơn, chia sẻ với nhau, học hỏi lẫn nhau nữa. Nhưng mà thì làm thế nào có thể nhân rộng sinh hoạt này cho nó không chỉ dừng lại ở con số vài chục hay vài trăm, mà nó là một cái con số lớn hơn để hiệu ứng của nó cộng hưởng rộng rãi hơn nữa. Ban tổ chức có nghĩ tới cái xu hướng đó hay không và có cái phương cách nào không?
Năm nay thì mình sẽ cố gắng vận dụng hết tất cả những cái anh chị em biết nhiều về kỹ thuật đó, bởi vì cái kỹ thuật Internet cũng như kỹ thuật mạng xã hội rất là cần thiết. Trước đó thì anh chị em cũng đã từng đưa những cái tiếng nói, những cái cuộc biểu tình ở trong nước lên trên mạng. Thì bây giờ đó, thay vì mình đưa những cái sự kiện ở trong nước, đây là mình đưa những cái tiếng nói của anh chị em mà đã từng là nạn nhân trực tiếp của nhà cầm quyền Cộng sản. Thì đây là cái diễn đàn mở ra cho tất cả mọi người. Nguyên Dung như nhóm Hát Cho Tự Do kêu gọi tất cả mọi người có để ý tới cái chuyện đất nước thì tắn một bàn tay bước vào với nhóm. Bởi vì càng có nhiều người truyền tải thông tin thì càng tốt cho cái phong trào này. Mà cần phải có cái sự quan tâm của tất cả nhiều người. Nếu chúng ta quan tâm tới tình hình đất nước thì ủng hộ cho cái chương trình này. Không phải riêng nhóm Hát Cho Tự Do, ai cũng có thể làm được. Làm sao để cho người trong nước, họ tiếng nói của họ không có bị lạc lõng, mà phải được nhiều người biết tới. Đấy, có nhiều người ủng hộ họ. Họ sẽ không có chiến đấu trong sự cô đơn.
Yeah.
Và nhất là những anh chị em trong nước đó, cái điều này rất là cần thiết. Không phải chỉ có những người đã nổi tiếng rồi, mà ngay cả những người đấu tranh trong âm thầm cô đơn.
Từ Việt Nam, nhà hoạt động chống Trung Quốc Nguyễn Phương Uyên, người tham gia đêm nhạc Chúng Tôi Muốn Biết lần đầu hồi năm ngoái, chia sẻ cảm nghĩ về câu nói này.
Đêm nhạc Chúng Tôi Muốn Biết đó, đối với Uyên mà nói thì nó như là một cái nơi để mình chia sẻ. Uyên cảm thấy rất là phấn khích, cái tinh thần của mình rất là vui. Vui tại vì ở đó Uyên cũng được trải lòng mình qua cái những cái điều đó đó, thì Uyên cảm thấy là gắn bó với những cái anh chị em trong nước hơn. Xuất phát từ đó đó thì Uyên cảm thấy là còn có nhiều những cái chương trình như thế để chúng ta liên kết với nhau, chúng ta xây dựng đoàn kết giữa mọi người với nhau.
Khi mà tham gia một cái chương trình mà mình không biết rõ, tại vì cái đó không phải là những người bạn mà mình quen biết, mình giao lưu hàng ngày, thì mình không biết rõ những người đang nói chuyện với mình là ai, rồi mình trải lòng, mình tâm sự, mà nhất là nói về những cái vấn đề mà ở Việt Nam cho là nhạy cảm như là dân chủ, nhân quyền nữa. Thì Uyên chuẩn bị tâm lý như thế nào, hay là có một cái băn khoăn gì không?
Thực ra nó là một cái vấn đề về quyền nữa, đó là quyền con người nữa. Nếu mà mình cứ giấu trong lòng mãi đó thì nó mang một cái gánh nặng nội tâm ghê gớm lắm. Trải lòng như vậy đó, nó nhẹ nhõm và có người người ta hiểu được mình, người ta đi vào cái con đường mà mình đang đi, tiếp thêm cái sức mạnh, tiếp thêm cái động lực cho mình nữa.
Như vậy cái chương trình đầu tiên mà Uyên tham gia đó, Uyên thấy nó có tác động để lại cho mình một cái dư âm như thế nào sau khi tham gia cái sự kiện này?
Uyên ấn tượng nhất đó là về ông Cầu, ông Nguyễn Hữu Cầu đó, người tù nhân thế kỷ của Việt Nam đó. Những cái chuyện ông kể đó, nó là ở trong tù, có một điều mà rút ra được đối với bản thân Uyên, đó là khi mà ở trong tù, trong một cái sự mà đàn áp, trong một cái nơi mà tối tăm, đầy thiếu thốn như vậy, con người ta vẫn vui vẻ, vẫn tự tạo ra được cái niềm vui cho chính mình. Như lúc trước là mình không ý thức được thì mình cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn. Bây giờ mình ý thức được rồi, mình thấy nó cũng bình thường.
Uyên muốn nói là cái thời gian mà mình bị tù tội cho những cái hoạt động dấn thân và dân chủ đó, phải không ạ? Cái thời gian đó không chỉ là những cái giọt nước mắt, những cái nỗi buồn vì bị cách trở với gia đình, với xã hội, mà nó cũng có những cái niềm vui vì mình được chia sẻ với những người đồng chí hướng, những người cùng cái quan niệm, cùng cái ý thức như mình, cũng bị vào cái vòng lao lý như mình trong trại giam, phải không?
Hát cho chúng tôi muốn biết cái hành động mà Uyên nghĩ nó có cái tác động mạnh mẽ nhất, đó là việc treo những cái avatar. Chúng tôi muốn biết là gây được cái hiệu ứng xung quanh từ mọi người rất là nhiều.
Chương trình đêm nhạc chúng tôi muốn biết này, năm nay là kỳ thứ hai rồi. Một cái điều gì để giúp cho chương trình có thể cải tiến hơn, hấp dẫn hơn, hay là có hiệu ứng mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, thì Uyên muốn thay đổi điều gì hay là góp ý điều gì không?
Em vẫn muốn có nhiều người tham gia hơn, mong muốn có những cái gương mặt mới xuất hiện, tại vì những cái viên gạch đầu tiên đã được chắc lên rồi thì những cái viên gạch mới phải hiện ra để chắc tiếp tục, chứ không phải là cứ chắc mấy viên gạch cũ hoài thì cái thành trì nó vẫn ở như đó thôi. Thì rất là mong muốn có những cái gương mặt mới đăng ký tham gia vào chương trình và mở rộng với bạn bè của mình. Cái sự tham gia của người ngoài nước lẫn trong nước đều rất đáng trân trọng.
Năm nay rất tiếc là Uyên không tham gia cái nhịp cầu giao lưu này, nhưng mà Uyên có định hát tặng những người quan tâm tới dân chủ, những người trẻ Việt Nam ở khắp nơi với cái chương trình gọi là Chúng Tôi Muốn Biết này. Uyên có định hát tặng họ bài hát nào không?
Thực ra là em cũng sáng tác một cái bài mà định dành tặng cho những cái anh chị em đấu tranh trong nước cũng như ngoài nước. Em xin gửi ở đây được không ạ?
Mời Uyên.
Có chi đâu sao mọi người sợ hãi, kiếp lê nô đâu phải kiếp con người. Lặng nhìn đời ngắm trai đắng, lặng nhìn người ném rơi cha, tự hỏi lòng có bình yên. Đời người đi qua dòng đời phôi pha, kỷ niệm tuổi xanh đâu còn nữa, lặng thầm tiếp nuối khóc ngày xa xưa.
Quý vị và các bạn ở Hoa Kỳ muốn tham dự đêm nhạc Chúng Tôi Muốn Biết lúc 10 giờ tối Chủ nhật ngày 11 tháng Giêng giờ California, xin mời tới hội trường Nhật báo Người Việt ở địa chỉ 14771 Warren Street, Westminster, California 92683. Đến đây, tạp chí Thanh Niên và Trà My xin chào tạm biệt cùng quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Paris được mệnh danh là thành phố của ánh sáng và tình yêu, nhưng bóng tối và thù hận đã hiện hiện ở đây khi những tay súng bịt mặt xông vào tòa soạn của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, bắn chết 12 người và làm bị thương ít nhất 12 người nữa. Tạp chí này được biết đến qua việc chế giễu tôn giáo và những lãnh đạo tôn giáo thuộc mọi tín ngưỡng, trong đó có Hồi giáo. Video ghi lại cảnh một trong ba kẻ tấn công la lớn, Allahu Akbar, nghĩa là Thượng đế vĩ đại. Những lời lên án vụ tấn công khủng bố đổ về từ khắp thế giới, gồm cả từ Liên đoàn Ả Rập, Hội đồng Người Hồi giáo ở Pháp và Al-Azhar, một trong những trường đại học Hồi giáo bậc nhất trong thế giới Người Hồi giáo Sunni, từ Nga, Ấn Độ, Anh, Đức, Liban, Ả Rập Saudi, Brazil, Hoa Kỳ và những nước khác. Tổng thống Barack Obama gọi vụ tấn công là hèn nhát và xấu xa. Ông đề nghị hỗ trợ chính phủ Pháp bằng bất cứ hình thức nào mà họ cần và cam kết sẽ cảnh giác trong việc truy lùng và đưa ra trước công lý những thủ phạm của vụ tấn công này và triệt hạ những mạng lưới giúp thúc đẩy những âm mưu kiểu này. Ông Obama nói, việc cuộc tấn công này nhắm vào các nhà báo nêu bật mức độ mà những kẻ khủng bố này sợ hãi tự do ngôn luận và tự do báo chí. Nhưng ông nhấn mạnh, các giá trị mà chúng tôi chia sẻ với người dân Pháp, một niềm tin phổ quát vào tự do ngôn luận là thứ không thể bị buộc im tiếng vì hành vi bạo lực phi lý của một số ít người. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng nói về vụ tấn công ở Paris như một vụ tấn công nhắm vào quyền cơ bản là tự do biểu đạt.
Free expression and a free press are core values. They are universal.
Tự do biểu đạt và tự do báo chí là những giá trị cốt lõi. Chúng là những giá trị phổ quát, những nguyên tắc có thể bị tấn công nhưng không bao giờ bị tận diệt, bởi vì những người dũng cảm và chính trực trên thế giới sẽ không bao giờ thoái lui trước sự hăm dọa và nỗi kinh sợ mà những kẻ tìm cách tiêu diệt những giá trị đó sử dụng. Tôi đồng ý với lãnh tụ Hồi giáo người Pháp hôm nay gọi những nhà báo bị sát hại là những liệt sĩ vì tự do. Ông Kerry phát biểu trực tiếp với người dân Paris và cả nước Pháp. Mỗi người Mỹ sát cánh cùng các bạn trong ngày hôm nay. Chúng tôi sát cánh cùng các bạn trong tình đoàn kết và trong sự quyết tâm theo đuổi lý tưởng đương đầu với chủ nghĩa cực đoan và trong một lý tưởng mà những kẻ cực đoan quá khiếp sợ và là lý tưởng vẫn luôn đoàn kết hai nước chúng ta. Đó là tự do.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Hoài Hương trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Một tay súng đang cầm giữ nhiều con tin tại siêu thị Kosher ở Paris, ngay giữa lúc các lực lượng an ninh Pháp đang bao vây một thị trấn nằm về hướng bắc thủ đô của Pháp, nơi hai nghi phạm chính trong vụ thảm sát tại tòa soạn tuần báo Charlie đang ẩn náu và cầm giữ một con tin. Một giới chức cảnh sát cho hay là tay súng trong vụ bắt con tin ở siêu thị tên là Amedi Kulalabi, 32 tuổi. Ông này được tin là người đàn ông đã bắn chết một nữ nhân viên cảnh sát ở phía nam Paris hôm qua. Nhà chức trách cũng đang truy lùng một đồng lõa của đương sự, một phụ nữ tên là Hayet Boumidien. Các nguồn tin cảnh sát đã liên kết nghi phạm này với Sheriff và Said Kouachi, hai anh em, là nghi can đã sát hại 12 người trong cuộc tấn công vào tòa báo Charlie hôm thứ Tư. Các lực lượng an ninh cho hay đã bắt được liên lạc với hai anh em này đang ẩn náu tại một nhà kho ở thị trấn Dammartin-en-Gueule, cách Paris 40 km về hướng đông bắc. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm 2/10,1% trong tháng 12 năm 2014 xuống mức thấp nhất trong 6 năm qua là 5,6%. Phúc trình của Bộ Lao động Mỹ về nạn thất nghiệp vẫn được nóng lòng trông đợi trong ngày thứ Sáu, cho biết là nền kinh tế đã kiến tạo được tổng cộng 252.000 việc làm. Cả hai số liệu vừa kể về tỷ lệ thất nghiệp và số việc làm được kiến tạo khả quan hơn dự báo của đa số các nhà kinh tế. Và những con số này đã khép lại năm 2014 như một trong những năm tăng trưởng kinh tế tốt đẹp nhất của Mỹ trong vòng 15 năm. Quốc hội Thái Lan đã bắt đầu phiên điều trần luận tội cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra liên quan tới một chương trình trợ cấp gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho nước này. Bà Yingluck nói bà bác bỏ tất cả những cáo buộc của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia, gọi tắt là NACC, và các đảng đối lập trước đây. Bà nói bà phản đối lời mở đầu của Ủy ban NACC cũng như phúc trình và bình luận của cơ quan này. Tiến trình luận tội được khởi động hồi tháng 5 khi Ủy ban chống tham nhũng quốc gia tố cáo bà Yingluck là lạm dụng quyền thế. Một tòa án sau đó đã bãi chức bà không lâu sau đó và quân đội tiếp quản đất nước trong một cuộc đảo chính và tuyên bố thiết quân luật.
Chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.